Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn chân dung nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính Thái Nguyên. Người giữ lửa then xứ Thái, bài của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Quà tặng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hát then đàn tính là nét đẹp văn hóa, là hồn cốt trong đời sống tinh thần của đồng bào Tày Nùng vùng Việt Bắc. Việc gìn giữ, bảo tồn và khai thác loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này vào phát triển du lịch, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã được các cấp, các ngành hữu quan của tỉnh Thái Nguyên quan tâm. Trong đó có sự đóng góp đáng kể của những nghệ nhân dân gian. Người giữ lửa then xứ Thái là tiêu đề bài viết của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Giới thiệu về nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính Thái Nguyên. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chính là một trong những kho tàng sống của làng then Thái Nguyên. Những người làm nghệ thuật thường trẻ lâu, nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Hồng cũng vậy. Đã 72 tuổi, vậy mà làn da vẫn căng hồng, gương mặt luôn rạng rỡ và đặc biệt là giọng hát của bà vẫn cao vút, ngọt ngào như rừng núi Việt Bắc. Nói về loại hình nghệ thuật này, bà cười sảng khoái, tự hào. Bà thường tấu đàn tính chỉ có 2 thế tay. Tôi nghiên cứu và đánh được 3 thế tay đấy. Đàn tính nhìn đơn sơ nhưng hay lắm, thay đổi âm chỉ bằng cách lên dây. Có tằng bốc, đường bộ và tằng nặm, đường thủy, tiếng đàn như nước chảy. Tôi thích tằng nặm hơn vì nó phong phú. Ngồi nghe bà đàn hát mà người thưởng thức cứ như muốn hát theo và thực sự như bị thôi miên vào những âm điệu trầm bổng, du dương của bài hát. Buông đàn, bộc bạch về quãng đường gắn bó với hát then đầy đam mê và khổ luyện, bà ví đây là cội nguồn của mình rồi, không thể bỏ được. Yêu đàn tính hát then từ nhỏ, tuổi thơ của bà gắn với loại hình nghệ thuật này qua các phong tục tập quán của miền quê Phượng Tiến, Định Hóa. Đấy là các sinh hoạt lễ hội của người Tày, Nùng như cầu yên, cầu phúc, cầu hoa. Vào các dịp này, bà thường theo các thầy then, thầy pụt làm then, đọc và hát các điệu văn then trong các xóm, bản. Qua mỗi lần như vậy, những bài then cúng cứ như mạch ngầm, ngấm dần vào tâm hồn con người bà lúc nào không rõ. Bà tập đàn tính, hát then và tranh thủ học các thầy then, thầy pụt và bắt đầu tham gia các tiết mục văn nghệ cùng bà con ở bản. Năm 17 tuổi, bà Hồng được tuyển vào đoàn văn công khu tự trị Việt Bắc, nay là nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Nhưng để thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, bà phải cố gắng rất nhiều. Nhớ về thời gian đó, bà không khỏi xúc động. Lúc mới vào nghề, tay cầm ngón gầy còn rất cứng, phải nâng cao, tập luyện ngày đêm. Nhiều hôm nhức mỏi hết những ngón tay, chẳng muốn học nữa. Hiểu tâm sự, nhạc sĩ Đỗ Minh lúc đấy đang là trường đoàn, động viên. Đàn tính nhìn đơn sơ, nhưng âm thanh hay lắm. Em chơi đàn tính rất tốt, nên phát huy năng khiếu. Chính những lời ấy cùng với sự quan tâm chỉ dạy đàn tính, hát then, sli, lượn của các anh chị trong đoàn như nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang, nên bà càng quyết tâm tập luyện và tiến bộ rất nhanh. Gần 25 năm làm nghệ sĩ biểu diễn then trong một đoàn nghệ thuật, bà Hồng mải mê đi khắp các bản làng vùng Việt Bắc mang lời then đến cho bà con. Trong đề ấp những kỷ niệm với nghề là biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc. Bà vui khi thấy người dân hào hứng thưởng thức loại hình nghệ thuật dân gian này, nhưng lại nhớ nhất một chuyện cười ra nước mắt. Đấy là những năm sau giải phóng, lúc này người dân đang hào hứng với các loại nhạc mới, sập sình. Chẳng mấy ai còn mặn mà với nghệ thuật dân gian nữa. Có vài lần đến các bản làng biểu diễn, bà và đồng nghiệp còn bị bà con ném đá, xô đuổi. Họ bảo nhạc mê tín dị đoan. Vừa buồn cười vừa sợ, nhưng yêu nghề, bà vẫn tin nhất định đàn tính hát then sẽ được yêu thích. Năm 1989, bà nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Tuy không được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhưng bà vẫn tiếp tục làm cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên và sau đó là chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính của tỉnh. Cũng từ đây, bà cùng với các thành viên câu lạc bộ lại tiếp tục mang tiếng đàn, lời hát, phục vụ đồng bào dân tộc trong và ngoài tỉnh, đồng thời tham gia rất nhiều các cuộc biểu diễn tại các hội diễn không chuyên nghiệp của tỉnh, huyện và đã mang về những thành tích cao. Sau mỗi chuyến đi, bà nhận thấy loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này đang dần mai một. Trong các thôn bản, những chàng trai cô gái Tây Nùng mới lớn giờ đây chỉ hào hứng với những điệu nhạc Tây sôi động, còn những người yêu then thì hầu hết đã xa cả. Và điều buồn nhất là những bảo tàng then sống ấy, giọng đã mờ đục, cánh tay cũng chẳng nhấc nổi cây đàn. Rồi ngày qua ngày, họ đang lặng lẽ mang dần những bài then cổ về với tổ tiên. Chăn trở nhiều, bà đã vận động những người có năng khiếu hát then, chơi đàn tính, tham gia cùng học đàn, hát tại làng, bản. Cũng từ đây, bất kể nắng mưa, không một đồng kinh phí, lúc có xe, học trò đưa đón, không thì bà tự bắt xe buýt lặn lội, đi khắp nơi để vận động, truyền dạy, mong mỏi then được lưu giữ và nhân rộng. Với cây đàn tính, cô giáo Hồng không nhớ đã truyền dạy đàn hát cho biết bao nhiêu lớp, bao thế hệ học sinh, khắp các huyện trên địa bàn tỉnh, từ Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai đến các tổ dân phố trong thành phố. Không chỉ lan tỏa niềm đam mê, bà còn ghi chép, sưu tầm những bài then đủ thể loại trong hàng chục cuốn sổ tay. Lời cũ có, lời mới cũng có. Bà bảo, với bà, đấy chính là tài sản lớn nhất. Âm nhạc then kỳ diệu lắm, đa dạng lắm, từ loại hình giao duyên đến then cúng cầu yên, then chữa bệnh. Với người Tây, Nùng, thì then chính là cầu nối giữa con người với con người, giữa âm với dương, giữa con người với thiên nhiên và thần thánh. Then gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng, không có nó thì bản làng trống vắng và còn đâu nguồn gốc tổ tiên. Việc thành lập ra câu lạc bộ hát then đàn tính tỉnh Thái Nguyên là một chặng đường đầy gian khó và nỗ lực. Bà Hồng tâm sự, câu lạc bộ thành lập từ năm 2007, ban đầu chỉ có vài người tham gia, huy động và kêu gọi mãi mới được 17 người từ thành phố cho đến các huyện của tỉnh Thái Nguyên. Lúc mới thành lập, các thành viên chủ yếu là người lớn tuổi, nhưng càng về sau lại càng thu hút thêm các bạn trẻ cùng tham gia. Cho đến nay, hội viên đã lên đến 70 người và còn tiếp tục tăng thêm nữa. Điều đặc biệt, các thành viên câu lạc bộ không chỉ có dân tộc Tây, Nùng mà cả dân tộc Kinh. Họ yêu âm nhạc then, cảm phục tài năng và tâm huyết của bà mà cùng nhau tự nguyện đóng góp tiền để duy trì hoạt động. Nói về điều này, bà Hoàng Thị Oanh, thành viên câu lạc bộ xúc động. Vốn thích đàn tính hát then và được chị Hồng truyền dạy từ những ngày đầu, đến nay tôi đã nghiện then và đàn hát khá tốt. Tôi tin chắc câu lạc bộ của chúng tôi ngày càng phát triển, bởi vì hiện nay ngày càng nhiều các thành viên đam mê. Mọi người đến với câu lạc bộ như một gia đình lớn, yêu mến chị Hồng, ngưỡng mộ giọng then ngón đàn của chị và coi chị như người chị cả. Suốt chặng đường then, nghệ sĩ Bích Hồng luôn đau đáu một nỗi niềm. Làm thế nào để nghệ thuật then của tỉnh Thái Nguyên không bị mai một mà phát triển? Và điều đấy đã đang trở thành hiện thực. Giờ đây, không chỉ đồng bào người Tây, Nùng, còn có người Kinh và một số người dân tộc khác dần thích và mê hát then. Vui nhất là từ tháng 6 vừa qua, bà Hồng cùng hai thành viên nữa trong câu lạc bộ được ký hợp đồng tham gia biểu diễn dài hạn tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại khu du lịch Đồng Mô. Và khi lời then, tiếng tính của bà Hồng cất lên là y như rằng người dân và du khách lại rủ nhau vây quanh để thưởng thức và cùng ngâm nga hát. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mùa Xuân Hát Mãi Điệu Then do nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Hồng và tốc nữ câu lạc bộ hát then Thái Nguyên thể hiện. ¶¶ quý vị và các bạn. Ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã nghe giới thiệu về chân dung nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Hồng, người giữ lửa then xứ Thái. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Quà tặng. Câu chuyện được nhà văn đề cập trong truyện ngắn này là các biểu hiện văn hóa của lối sống thực dụng đã và đang ảnh hưởng lớn đến ý thức cộng đồng, đến tình cảm giữa con người với con người, đến mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Đầu năm nay, đoàn nhà văn tỉnh Ca, một địa phương nằm tận đầu Tổ quốc, đã có cuộc viếng thăm và trao đổi công tác với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà. Điều này làm cho nhà văn Hạnh Đức vô cùng phấn chấn. Ngoài niềm vui chung, Hạnh Đức còn có niềm vui riêng, bởi trong đoàn khách còn có mặt của nhà văn trẻ Duy Cường, một người tuy chưa biết mặt nhưng ông rất ái mộ. Những tiểu thuyết của Duy Cường mấy năm gần đây đã khiến cho Hạnh Đức hết sức ngạc nhiên. Không chỉ do những tư tưởng sâu sắc toát lên từ tác phẩm, mà văn phong mới lạ của nhà văn trẻ này luôn đem lại cho Hạnh Đức một cảm giác xao xuyến, kỳ ảo. Là một người cầm bút sắp bước vào tuổi 60, nhưng Hạnh Đức đã phải làm cái việc có vẻ hơi lẩm cẩm, là chép cẩn thận vào sổ khá nhiều đoạn văn trong tiểu thuyết của Duy Cường. Ông luôn tự nhủ, đó là những hạt vàng hạt bạc trong văn chương. Hạnh Đức định bụng, trong cuộc gặp mặt hôm nay, ông sẽ tiết lộ việc này trước toàn thể mọi người, để vừa tỏ lòng cảm phục, vừa để động viên một cây bút đang lên. Cũng trong nghề viết, Hạnh Đức hiểu rõ đó sẽ là một món quà thật quý giá đối với một nhà văn trẻ như Duy Cường. Sau khi chủ khách đã yên vị, ông trưởng đoàn nhà văn tỉnh Ca đưa tay giới thiệu từng thành viên của mình. Thì ra Duy Cường là một anh chàng gầy nhỏ, lúc nào cũng đi ở cuối đoàn. Vẻ bề ngoài của anh không gây ấn tượng mạnh như tác phẩm của anh. Thỉnh thoảng, Hạnh Đức lại ngước mắt sang hàng ghế nơi Duy Cường ngồi, và hầu như lần nào ông cũng nhận được ánh mắt đầy thiện cảm của cậu ta. Tốt lắm, cậu trẻ. Lát nữa, cậu sẽ được nhận một món quà tinh thần hết sức hiếm hoi mà không phải nhà văn nào cũng có được. Hạnh Đức khẽ mỉm cười, thầm nói. Ông chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà cũng đang giới thiệu các thành viên trong hội của mình. Ông đưa tay về phía Hạnh Đức. Và người cuối cùng, tôi xin giới thiệu với các bạn là nhà văn Hạnh Đức. Kìa, là người ngồi tít cuối phòng. Hình như chỉ chờ có thế, Duy Cường đứng bật dậy. Sau vài lời mào đầu, Duy Cường bước đến gần Hạnh Đức. Thưa anh Hạnh Đức, tôi đã được đọc anh từ 20 năm trước. Rất hân hạnh được gặp anh hôm nay. Nhân đây, tôi muốn tiết lộ với tất cả các bạn đồng nghiệp rằng, hồi còn học phổ thông, tôi đã từng chép một cách tỉ mỉ, nắn nót những đoạn văn trong tiểu thuyết Đường Làng của anh Hạnh Đức vào sổ tay và coi đó là cẩm nang vào nghề của mình. Tôi nói ra điều này để tỏ rõ sự ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc với một nhà văn đàn anh. Cả phòng họp sộ lên. Hạnh Đức hơi choáng váng. Thế có chết không? Bây giờ mình không thể tặng hắn cái món quà đặc biệt như đã định rồi. Mọi người sẽ cho là mình bắt chước hắn. Lẽ ra câu chuyện đã hoàn toàn có thể kết thúc cách đây 15 năm, đúng như những gì đã trình bày ở trên. Và thực tế thì cái chuyện ngắn Quà Tặng là phần một của thiên truyện này. Ngay thời gian ấy, tôi đã cho in trên một tờ báo văn nghệ với tư cách là một chuyện ngắn hoàn chỉnh, và nó đã được một số độc giả ngỏ lời khen. Không phải khen tác giả, mà khen cả hai nhân vật, nhà văn Hạnh Đức và Duy Cường, bởi tinh thần trọng nghĩa, khinh tài, tràn đầy tính khiêm tốn và nhân văn của họ. Tưởng đến như vậy là không còn gì để nói. Vậy mà hôm nay, trong hội nghị văn học toàn quốc, bỗng nhiên tôi lại vô tình được gặp lại cả hai nhân vật bằng xương bằng thịt trong truyện ngắn này. Hai nhân vật đó chắc bạn đọc vẫn chưa quên. Đó là nhà văn Hạnh Đức và nhà văn trẻ Duy Cường. Tất nhiên, là trẻ, đối với cái ngày đầu tiên họ gặp nhau trong buổi tiếp xúc của hai hội văn học nghệ thuật địa phương cách đây 15 năm. Vâng, đúng là tôi đã vô tình gặp lại cả hai người trong cái hội nghị quan trọng của cả nước ấy. Và một lần nữa, tôi lại may mắn được chứng kiến những gì trong cái lần họ gặp nhau lần thứ hai này. Chính vì thế mà câu chuyện buộc phải kéo dài thêm. Sắp đến giờ khai mạc hội nghị, Duy Cường lơ đãng và chậm rãi bước vào hội trường với dáng vẻ thong dong của một nhà văn lớn. Nói vậy không hề quá, vì trong vòng 15 năm qua, đúng như hy vọng và tiên tri của Hạnh Đức, Duy Cường đã liên tục đoạt những giải thưởng văn học của quốc gia và quốc tế. Nhắc đến tên anh, cả giới văn chương trong nước đều phải nể phục. Thật cảm động xiết bao. Giờ phút này, tôi đang được chứng kiến nhà văn đầy tiếng tăm Duy Cường bước đến gần hàng ghế của nhà văn Hạnh Đức đang ngồi. Hồi hộp quá. Cuộc hội ngộ này, nói một cách dân dã, hẳn là độc nhất, vô nhị, mừng rơi nước mắt. Nhưng trước khi mô tả về cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng của họ, thiết tưởng cũng nên nói lại vài lời về nhà văn Hạnh Đức, người mà 15 năm về trước đã được Duy Cường trong một tâm trạng đầy xúc động và biết ơn, công bố trước mọi người rằng anh từng chép một cách tỉ mỉ và nắn nót những đoạn văn từ tiểu thuyết Đường Làng của nhà văn đàn anh Hạnh Đức vào sổ tay và coi đó là cẩm nang vào nghề của mình. Tất nhiên, so với Duy Cường ngày hôm nay, thì những thành tựu sáng tác của Hạnh Đức đã trở nên bé nhỏ. Nhưng dù tài năng của họ có chênh nhau đến thế nào đi nữa, thì với cái ân tình đã có từ trước của họ, cuộc gặp sắp sửa xảy ra trước mắt tôi kia chắc chắn sẽ là những cái ôm siết thật chặt và đầy cảm động. Vâng, lúc này Duy Cường chỉ còn cách chỗ Hạnh Đức ngồi chừng 3 mét. Tôi thấy người Hạnh Đức hơi nhổm dậy, vẻ như anh đã nhận ra Duy Cường. Cùng lúc ấy, tôi thấy ánh mắt Duy Cường hơi đánh về phía Hạnh Đức. Tim tôi đập mạnh vì sắp sửa được chứng kiến cuộc hội ngộ tuyệt vời của hai nhà văn mà tôi hằng kính trọng và ngưỡng mộ. Thế nhưng, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Duy Cường đã nhận ra Hạnh Đức. Ánh mắt Duy Cường chạm vào Hạnh Đức khoảng một tích tắc, rồi chợt rời ra và vụt ngước lên. Tôi cau mày. Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra cái người mà mình đã say sưa chép từng lời văn vào sổ với tinh thần cầu thị của một cậu học trò? Nhưng tôi kịp sằn lòng. Chắc là vô tình thôi. Sẽ rất vội vàng và bất nhã nếu bảo rằng Duy Cường đã nhìn thấy ông nhà văn đàn anh nhưng lại giả vờ không nhận ra. Không, chắc chắn một người nổi tiếng và đầy nhã nhặn, khiêm nhường như Duy Cường mà tôi từng chứng kiến sẽ không bao giờ là một kẻ cháo chờ đến vậy. Chẳng qua, những người úp mặt vào văn chương, sách vở thường hay lãng đãng những chuyện đời thường, cần có sự cảm thông. Duy Cường lướt qua mặt Hạnh Đức, đi đến dãy bàn đầu, ném chiếc cặp ra, lặng lẽ ngồi xuống. Tôi thấy đôi vai Hạnh Đức hơi nâng lên, rồi lại hạ xuống mấy lần. Tôi biết, đó là những động tác mà chỉ khi đang phải đắn đo, nghĩ ngợi, căng thẳng mới xuất hiện ở anh. Sau một hồi lâu suy tính, Hạnh Đức đứng dậy, bước về phía Duy Cường. Có vẻ như anh đã quyết định chủ động trong cuộc gặp gỡ hiếm hoi này. Hạnh Đức chìa bàn tay hơi run run về phía Duy Cường. Chào nhà văn Duy Cường, con nhớ mình không? Duy Cường ngước lên, hơi sững sờ. Vầng trán rộng quá cỡ nhíu lại, vẽ những đường nhăn thông thái, mí mắt nháy nháy mấy lần. Anh là tôi. À, mình và Duy Cường đã có lần gặp nhau ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh T, 15 năm về trước. Nhớ ra chưa? Ồ, hội văn học nghệ thuật tình tê, 15 năm. Tôi nhìn thấy một nét tê tái thoảng qua trên gương mặt Hạnh Đức. Hình như anh đang cố nhẫn nại. Tôi hiểu, một người đức độ và đầy tình cảm như Hạnh Đức không bao giờ có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh đến với Duy Cường hoàn toàn vì tình xưa nghĩa cũ. Có lẽ anh đang nghĩ chỉ vì mình già trước tuổi quá nhiều nên Duy Cường chưa kịp nhận ra chăng? Tôi đã đoán đúng. Sau cái cười ngượng nghịu, Hạnh Đức nói một cách thân thiện. Mình già đi nhiều nên Duy Cường không nhận ra. Mình là Hạnh Đức. Hạnh Đức đường làng đây mà. Đến vậy, có thể nói coi như mọi sự đã được hoàn toàn giải mã. Nhưng sao tai tôi lúc ấy vẫn chỉ nghe được những tiếng lành lạnh phát ra từ đôi môi hơi mỏng của nhà văn danh tiếng nọ. Hạnh Đức. Cái tên này... Duy Cường đưa mấy ngón tay, gõ gõ mấy cái vào vầng trán rộng, gật gù. À, vâng, vâng, tôi nhớ ra rồi. Anh cũng dự hội nghị. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cử mình đi. Giọng Hạnh Đức hơi trầm. Có tiếng nhạc chuông. Duy Cường rút chiếc điện thoại to gần bằng quyển sách từ trong chiếc cặp ra. Xin lỗi. Duy Cường hơi nghiêng người, lách ra ngoài, đi về phía cửa. Cuộc điện thoại kết thúc. Duy Cường bước trở lại, vẻ vội vã. Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Xin phép anh. Vâng, anh Hạnh Đức. Duy Cường bước khuất khỏi cánh cửa lim đồ sộ của hội trường. Mà Hạnh Đức vẫn đứng như chôn chân một chỗ. Tôi khẽ thở dài. Nhưng tôi lại bỗng bật cười, định chạy đến nói với Hạnh Đức bằng một câu nửa buồn, nửa khôi hài. Bây giờ, cậu ta đã đi bằng đường hàng không rồi, chứ đâu còn đi trên đường làng như ngày xưa nữa. Nhưng rồi, tôi đã không nói gì với anh, vì tôi biết rằng trong các tác phẩm của Hạnh Đức, vốn đã thừa cả nỗi đau cùng chất bi hài.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lời danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, cười lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát ru làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.